This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 3 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là thứ mấy rồi anh Quang Hưng?
Vâng, hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, mùa thu của chị chỉ có đến vào buổi sáng, nhưng mà mùa hè lại vẫn nóng vào buổi trưa hả chị?
Đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Buổi sáng và buổi trưa nó khác nhau tới 20 mấy độ. Buổi sáng thì dễ chịu lắm, 72 độ. Và buổi trưa lên đến 99, và ngày hôm nay thì không có mây, mặt trời ra rực rỡ vô cùng, không mây mà cũng không mưa luôn. Và ngày thứ bảy thì có mây rải rác ở một vài nơi và nhiệt độ cũng cao như vậy, 98-77. Ngày chủ nhật cũng không có xê xích gì hết, 99-78. Và tuần tới thì đầu tuần sẽ là ba con số trở lại. Mùa thu chỉ tới buổi sáng thôi, enjoy buổi sáng đi Đăng Khoa.
Houston thì có lẽ hơi khác Dallas một chút những ngày này cũng như những ngày cuối tuần. Tại vì sao? Tại vì thấy nhiệt độ có vẻ giảm xuống một chút. Ngày hôm nay thì lúc này bên ngoài là 76 và lên cao ngày hôm nay cũng tương đối khá là nóng là 96. Không có phần trăm cơ hội mưa nào, hôm nay là nắng rất là nhiều. Và gió theo hướng Tây Bắc từ 5 tới 10 dặm một giờ, buổi tối xuống thấp là 77. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ giảm xuống rõ rệt. Dự báo là 30-40% cơ hội mưa và cao nhất là chỉ vào khoảng 87-88 mà thôi. Và buổi tối xuống thấp là 78. Đến ngày chủ nhật thì vẫn còn khoảng 20-30% cơ hội mưa. Nhiệt độ thì cũng tương đối khá là dễ chịu, cao là vào khoảng 91-92. Và buổi tối xuống thấp là 79. Đến ngày thứ hai thì phần trăm cơ hội mưa lại quay trở lại lên là 40% cơ hội mưa. Nhiệt độ thì lại giảm xuống là 91 độ và buổi tối xuống thấp là 78. Thì nhìn chung là so với Dallas thì đầu tuần sau có 3 con số. Nhưng mà Houston thì sau ngày hôm nay nhiệt độ sẽ tương đối là giảm xuống, không có thấy xuất hiện 3 con số nữa và cũng tương đối khá là dễ chịu.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nối tiếp bản tin hôm qua liên quan đến chi tiết của vụ sát hại một vị bác sĩ tim mạch tại thành phố Houston. Thì Đăng Khoa lát nữa đây cũng sẽ tiếp tục trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua đã đưa ra một đề xuất được chờ đợi từ lâu. Trong đó, ngưng lại các tiêu chuẩn về vấn đề chống ô nhiễm môi trường cũng như là tiết kiệm nhiên liệu cho xe hơi, làm suy yếu đáng kể một trong những chính sách có từ thời cựu Tổng thống Obama nhằm chống lại sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, nó lại gặp phải những cái đe dọa về các vụ kiện tụng pháp lý cũng như chống lại của các tiểu bang. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Trong ngày hôm nay thì sẽ có hơn 250 nhà hoạt động chính trị cùng chí hướng sẽ đến từ ít nhất là 22 tiểu bang. Họ sẽ tập trung tại thủ phủ Austin, vốn là một pháo đài nổi tiếng của đảng Cộng Hòa. Những người bảo thủ này cố gắng đến để nắm bắt với cái kỷ nguyên của ông Trump và cũng thảo luận xem là liệu có cần thay đổi gì để mà có thể thích ứng với thời đại. Và cuối cùng là một bản tin cho biết các kỹ thuật cao sẽ được sử dụng để mà bắt những người xả rác. Đó là sử dụng camera cũng như các loại máy bay không người lái để mà tránh cái tình trạng xả rác bừa bãi tại thành phố Houston. Thì đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính, họ chụp một cái tấm hình những cư dân ở bên California đang than khóc khi mà nhà cửa của mình đã bị cháy rụi. Ngọn lửa đã gây thiệt mạng cho 6 người và đã đốt 11 ngày trong suốt thời gian qua, lan rộng tới 200 square mile và phá hủy 1.000 căn nhà. Trong khi đó thì thêm 1.600 căn nhà nữa cũng bị đe dọa. Bản tin đầu tiên nói về lịch sử của thành phố Dallas, cái người mà đã khám phá ra thành phố Dallas đã được chôn cất giống như là một người xin tị nạn. Đó là ông John Nellie Bryan. Người ta tin rằng là ngay cả ngôi mộ của ông cũng không có được một cái tấm bia. Mãi cho tới năm 2006, ông John được xem là người đã phát giác ra thành phố Dallas. Chính phủ của Tổng thống Trump ngày hôm qua thứ Năm có công bố một cái kế hoạch là sẽ đóng băng những cái điều luật buộc các loại xe và các loại xe truck phải chế tạo tiết kiệm năng lượng tới năm 2026. Đề nghị này cho thấy là đã ngăn trở không có cho trước những cái yêu cầu của Tổng thống Barack Obama trước đây. Các nhà định chế họ tranh luận rằng là những cái loại xe tiết kiệm điện có thể cải thiện về cái vấn đề sinh hoạt của công chúng, cũng như là tranh đấu cho vấn đề thay đổi môi trường và tiết kiệm tiền cho giới tiêu thụ. Cũng nói về các giới chức của nội các của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua cũng thề là sẽ bảo vệ Hoa Kỳ trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây về những cái đe dọa đến từ Nga cũng như là một số các quốc gia khác. Tin tại địa phương cho biết là cái cố gắng muốn trao công viên Fair Park trong khu downtown Dallas cho tư nhân có vẻ như là đã thuận lợi sau khi mà ban hội đồng quản trị của công viên đã họp vào ngày hôm qua. Cuối cùng thì những cái chiếc xe đạp thuê thường đậu ở các ngã tư bây giờ đi đâu hết rồi? Lát nữa đây chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle tiếp tục là cái phần tin liên quan đến vụ giết chết bác sĩ tim mạch Matt Hoskins. Và cái bản tin này tiếp tục nói về cái hung thủ là Joseph James Pappas. Thì cái bản tin cho biết là một ngày trước khi mà ông này đi đến trung tâm y tế Texas bằng xe đạp và đã bị cáo buộc là bắn chết bác sĩ tim mạch Hoskins, thì ông đã bán căn nhà của mình tại khu vực Westbury cho một người phụ nữ ở tại tiểu bang Ohio. Đó là theo điều tra của các nhân viên công lực cho biết. Và nhiều tháng trước đó thì ông James Pappas này cũng là một nhà môi giới địa ốc cũng như là một cựu luật sư đã tự hủy bỏ các tài sản của mình, bao gồm rất là nhiều các cái món đồ nội thất, các cái loại vũ khí. Và không rõ là liệu ông bị cáo buộc giết chết chuyên gia bác sĩ tim mạch nổi tiếng Matt Hoskins đơn giản là muốn hủy hoại cuộc sống của mình và những tài sản này hay là đã có một hành động nào khác phía sau nữa. Thì nguồn tin cho biết rằng là các nhà điều tra vẫn đang tiếp tục tìm hiểu. Vào ngày hôm qua thì những người thực thi pháp luật nói rằng là Pappas có thể đã tự tử, tuy nhiên không chắc chắn. Gần 2 tuần sau cái vụ nổ súng vào ngày 20 tháng 7, cảnh sát cho biết cái nguyên nhân cho vụ giết người có thể xuất phát từ cái mối hận thù mà ông này đã chống lại bác sĩ Hoskins sau khi mà mẹ ông qua đời 20 năm trước dưới sự chăm sóc của chính vị bác sĩ này. Cảnh sát và một nhóm SWAT cuối ngày hôm qua, cuối đêm thứ năm đã bao vây ngôi nhà của Pappas sau khi mà một người hàng xóm nhìn thấy một cái cánh cửa đã mở tại nhà và phát hiện một người đã đi vào trong đó giống như là Pappas. Cảnh sát của quận Harris là Constable Constitution 5 đã đến để mà giữ cái hiện trường cho đến khi mà đội đặc nhiệm SWAT đến để mà tiếp ứng. Trong khi đó thì ngày hôm qua thì những người thân của bác sĩ Hoskins cũng đã yêu cầu mọi người giúp đỡ tìm kiếm hung thủ. Và trong một cái đoạn statement được các cái đài truyền thông phát ra thì thấy rằng là gia đình của bác sĩ Hoskins rất là biết ơn bởi vì những cái nỗ lực và cố gắng của Sở Cảnh sát Houston cũng như là các cơ quan, các tổ chức khác và nhiều cá nhân đã góp phần vào việc xác định Joseph James Pappas chính là nghi can trong vụ giết người này. Và gia đình đã nói qua một email rằng là kêu gọi tất cả mọi người, nếu như ai biết bất cứ điều gì hoặc là bất cứ các hành động nào của nghi phạm thì xin hãy liên lạc với Sở Cảnh sát của thành phố Houston càng sớm càng tốt. Trong khi đó thì cũng ngày hôm qua thì rất là nhiều người sống trong khu vực nhà tại Westbury cho biết rằng là họ vẫn còn cảm thấy rất là bất ngờ và bị sốc. Thì nhiều người nói rằng là họ sống chung với ông Pappas cũng đã một thời gian rất là lâu. Tại khu vực này thì mọi người gọi ông tên là Joe và nói rằng ông là một người rất là trầm lặng và lúc nào thì cũng đi về và ít nói chuyện với những người hàng xóm. Joe Deuce là người sống bên kia đường với ngôi nhà của Pappas thì đã trở về từ một kỳ nghỉ ở New Mexico. Thì khi mà anh ta thấy là cảnh sát xuất hiện tại khu vực nhà thì đã kiểm tra những cái tin tức và thấy rằng không thể ngờ được. Nói rằng là cái người mà sống chung đối diện với anh bao nhiêu năm nay lại chính là người đã gây ra cái hành động giết người đến như vậy. Và anh nói rằng là anh không nghĩ rằng Pappas lại chứa một cái, lại coi như rằng là giữ một cái mối hận thù lâu đến như vậy. Và để thực hiện điều đó trong suốt 20 năm là một cái gì đó rất là khó. Nhưng thật sự cảm thấy rất là đáng tiếc với hành động của Pappas đã gây ra chỉ để trả thù. Cái người này nói thêm như vậy. Trong khi đó thì những cái nhân viên làm việc tại trung tâm Texas Medical Center thì nói rằng là sau khi mà biết rõ lý do tại sao mà bác sĩ Hoskins đã bị bắn chết thì người ta cảm thấy rằng việc chăm sóc bệnh nhân rất là quan trọng và cái điều này làm cho mọi người thận trọng hơn để không có thể xảy ra những cái vụ việc đáng tiếc trong tương lai. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Hôm nay bản tin nói về cựu huấn luyện viên Art Bryce nói cho tới bây giờ vẫn cảm thấy bị phản bội bởi Baylor. Năm 2016, ông bị đuổi mà không biết lý do. và bây giờ ông đồng ý trở thành một coach cho đội banh của Mỹ tại Italy. Gufiel France American Football Team Elite tọa lạc ở Florence, Italy đã mướn ông McBride làm coach cho đội banh bắt đầu vào mùa thu và sự di chuyển này sẽ được tuyên bố vào chiều hôm nay. Hơn 2 năm đã trôi qua kể từ khi Baylor đuổi ông McBride và sau đó không lâu ông đã đồng ý để trở thành coach ở Ý. Và ông nói chuyện một cách vắn tắt về thời gian ông ở Waco và nói ông đã làm khác đi nếu ông biết. Ông nói ông có họp với Baylor Board of Regents, nơi ông đã đưa ra đề nghị là ông sẽ không bao giờ có cơ hội để thực hiện. Và ông đã làm, ông sẽ đã làm giống như NFL và việc phạt người coach ra khỏi đội football. Bryce là head coach tại Baylor khi mà nhà trường bị tai tiếng về vụ hãm hiếp, bên cạnh bị tố cáo là có bạo hành tình dục, có cả hơn một chục vụ bị thư kiện những thành viên của đội banh. Ông nói ông luôn luôn muốn đối xử công bằng và thật lòng với mọi người và ông nói việc làm của ông đau là còn là cái việc văn hóa ở tại Baylor lúc ấy. Ông nghĩ là những nạn nhân cảm thấy không thoải mái khi report và ông hiểu. Ông đã nhận công việc thứ hai kể từ khi ông bị cho thôi việc vào tháng 5 2016 và ông được Canadian Football League team mướn và rồi đuổi ông năm rồi. Mùa banh cho đội banh The American Football League chưa được bắt đầu cho tới tháng 3 và ông Brown nói ông sẽ đến Italy vào tháng 10. Contract của ông ký với họ rất dễ chịu và ông nói ông có thể quay lại Hoa Kỳ để nhận công việc huấn luyện viên lại nếu có ai mướn ông. Ông nói ông là football coach và đó là tất cả những gì mà ông làm và ông yêu thích nó. Và ông cũng ông nói là những thành viên trong đội banh của ông khi rời Baylor sau mùa 2016 đi tới đội nào họ cũng bị check background một cách kỹ càng. Ông đã nói chuyện với media 3 lần khác nhau về việc ông bị đuổi và không đi vào chi tiết nhiều lắm tại Baylor. Theo IOS Record thì ông McBride nhận được gần 18 triệu khi ông rời Baylor. Nhiều sự thật cho thấy việc giải quyết cái vụ hãm hiếp và tấn công tình dục đã tạo một bóng đen ở Baylor lúc bấy giờ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng như tờ Dallas Morning News đều có về một cái phần tin liên quan đến vị chính quyền của Tổng thống Trump. Trong ngày hôm qua đã đưa ra một đề xuất được chờ đợi từ lâu, đó là đóng băng các tiêu chuẩn về chống khí thải độc hại đối với môi trường cũng như rằng là tiết kiệm nhiên liệu cho xe hơi, làm suy yếu đáng kể một trong những chính sách có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama nhằm chống lại sự nóng lên toàn cầu. Các quy định mới được đề xuất cũng sẽ thách thức quyền của các tiểu bang, đặc biệt là California, trong việc thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm môi trường nghiêm ngặt hơn. Kế hoạch này ngay lập tức phải đối mặt với sự phản đối không chỉ của các nhà hoạt động môi trường, các nhóm người tiêu dùng, mà còn đối mặt với sự phản đối của kỹ nghệ xe hơi và các tiểu bang riêng lẻ hiện cũng đang thúc đẩy những thay đổi trong kế hoạch này. Kế hoạch được Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Bộ Giao thông Vận tải công bố sẽ đảo ngược quy định vào năm 2012, yêu cầu các nhà sản xuất xe hơi tăng gần gấp đôi những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu với mức trung bình là khoảng 54 dặm một galon vào năm 2025. Và nó cũng yêu cầu các nhà sản xuất xe hơi phải sản xuất ra những chiếc xe sạch hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, bao gồm cả xe hybrid và xe điện. Quy định có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama nhằm cắt giảm phát thải khí nhà kính của Hoa Kỳ, trong khi giảm tiêu thụ dầu, đã bị phản đối bởi các nhà sản xuất xe hơi và cho rằng là khi mà họ cho rằng là cái quy định này quá nặng nề. Tuy nhiên, đề xuất của ông Trump lại đi xa hơn những cái mong muốn của những nhà sản xuất này. Và các nhà sản xuất đang lo lắng những vụ kiện tụng kéo dài hàng năm trời và sự không chắc chắn về quy định có thể làm phức tạp thêm hoạt động kinh doanh của họ. Và khi thông tin này được đưa ra thì thống đốc của Cali là Jerry Brown đã nói rằng tiểu bang của ông sẵn sàng sẽ chống lại cái điều này. Trong một tuyên bố mang tên là Make Car Great Again được công bố vào ngày hôm qua trên website của tờ Wall Street Journal thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là Elaine Chao và Andrew Wheeler là người quản lý của Cơ quan Bảo vệ Môi trường đã nói rằng những tiêu chuẩn có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama đã áp đặt những chi phí đáng kể cho người dân Hoa Kỳ và cắt bớt công ăn việc làm. Theo họ thì đề xuất mới sẽ mang lại cho người tiêu dùng nhiều hơn các lựa chọn về các phương tiện an toàn hơn, giá phải chăng hơn, trong khi vẫn tiếp tục bảo vệ môi trường.
Đề xuất của họ đóng băng sự gia tăng các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình sau năm 2021 vào khoảng 31 dặm một gallon. Và nó cũng sẽ miễn trừ, thu hồi lại một cái miễn trừ pháp lý cho tiểu bang Cali trong đạo luật không khí sạch vào năm 1970. Hiện sẽ tiếp theo sau là khoảng là 13 tiểu bang khác, và các tiểu bang đó đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn của chính phủ liên bang. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, những cái chiếc xe đạp cho thuê thường đậu ở ngay ngã tư bây giờ đi đâu hết rồi? Chỉ vài tháng trước đây thì những cái chiếc xe đạp này đậu ở hầu hết những cái con đường lớn tại khu vực Downtown, Dallas và Uptown. Những người đi bộ thì họ khiếu nại là những cái chiếc xe đạp hai bánh này đã cản trở con đường của họ. Và các giới chức của thành phố cũng nhận được khá nhiều những khiếu nại của người dân. Một số những cái chiếc xe đạp này cuối cùng cũng bị người ta liệng xuống hồ. Tại một thời cao điểm nào đó thì người ta phỏng định có khoảng chừng 20.000 chiếc xe đạp cho mướn ở trong thành phố Dallas. Cho tới nay thì cái con số đó giảm xuống chỉ còn có 3.500. Cái con số giảm thiểu tại khu vực Dallas là phản ảnh về cái việc mà các cơ sở làm ăn theo cái kiểu cho mướn xe đạp này không có lời. Những cái chiếc xe đạp này tương đối cho mướn rất rẻ, và nó cũng là một cái phương tiện có thể di chuyển rất nhanh trong thành phố. Đồng thời cũng là cái lúc mà người ta chọn xe đạp khi mà những chiếc xe bus hoặc là những cái chiếc xe điện không có đi tới chỗ đó. Tuy nhiên thì những cái việc khởi sự về cái việc này thì các công ty đã không có lời khi mà cho mướn những cái chiếc xe đạp này. Vào ngày hôm qua thứ năm thì công ty Mobile, trụ sở chính ở Bắc Kinh, đã xác nhận là họ sẽ rời khỏi thị trường ở thành phố Dallas. Trước đó thì hai công ty khác, một công ty là Ofo cũng của Trung Cộng, và một công ty tên là Spin ở San Francisco cũng công bố vào trung tuần tháng 7 là họ cũng chạy ra khỏi thị trường ở thành phố Dallas. Hai công ty cho mướn xe đạp khác ở thành phố Dallas là V-Bike, trụ sở chính ở thành phố Golden Day, và Limi, trụ sở ở bên San Francisco Bay, cũng cho biết là họ làm ăn không có tốt. Công ty Boat thì là một trong những cái công ty trụ sở bên Santa Monica cho thuê những scooter. Họ cũng nói rằng là họ mới vừa đến thành phố Dallas vào cuối tháng 6 nên chưa có biết là làm ăn ra sao. Mobile thì họ cho biết là họ sẽ hoàn trả lại cho khách hàng tại thành phố Dallas nếu trong trường hợp account của khách hàng này vẫn còn tiền và họ sẽ đến một cái thị trường khác. Mobile trước đây thì họ cũng có cả hàng trăm những cái xe đạp cho thuê ở bên Dallas trong một cái chương trình thí nghiệm kể từ tháng 12 vừa qua. Thành phố Dallas thì họ cũng đưa ra một số những cái quy định mới tương đối cũng khắt khe, trở thành một trong những cái rào cản không cho các công ty có thể làm ăn trong cái việc cho mướn những xe đạp như vậy. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 3 tháng 8 năm 2018, nhằm vào ngày 22 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ là công dân Việt Mỹ. 12 giờ là phần tin tức. Tiếp theo là bình luận. 2 giờ là chương trình Carousel. 3 giờ là chiếc xe vào bạn. Và từ 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể gọi số 425-585-1563 để nghe đài chúng tôi.
Vâng, và thời tiết thì vẫn tiếp tục nóng. Mà quý vị đi ra ngoài đường vào buổi trưa thì phải, người ta cảnh cáo rằng nhớ là uống nước cho thiệt nhiều, và nhớ là đừng có quên trẻ em hoặc là những cái con pet ở trong xe của mình. Vâng,
đúng không? Như vậy, bây giờ đó là thời tiết buổi trưa vẫn tiếp tục nóng trở lại, chúng ta mới có đầu tháng 8 mà thôi. Sáng ngày hôm nay có một tai nạn xảy ra ngay trên len bên tay trái của xa lộ 635 LBJ Freeway đi hướng Bắc, ngay đường Gross Road, gây cản trở cho cái đoạn đường này. Cũng có một cái tai nạn khác xảy ra trên xa lộ 30 West ngay đường Exit Jim Miller, một cắt len bên tay phải bị cản trở và có đoạn đường này cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.